Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Maintenance of Everything, Part 1 của Stuart Brand là một tác phẩm phi hư cấu bàn về bảo trì, sửa chữa, chăm sóc và giữ cho các hệ thống tiếp tục vận hành. Brand, người gắn với Whole Earth Catalog, How Buildings Learn và The Long Now Foundation, không xem bảo trì là việc lặt vặt sau hậu trường. Ông mở rộng khái niệm này thành một cách nhìn về văn minh từ thuyền buồm, xe máy, ô tô, vũ khí, nhà cửa, tượng đài cho đến hành tinh. Cuốn sách là tập đầu của một dự án nhiều phần nên nó vừa có tính tổng quan vừa mang tính đặt nền móng. Mục tiêu chính của sách là làm rõ vì sao những thứ ta dùng xây, lái, vận hành và thừa hưởng đều cần được duy trì bằng kiến thức kỷ luật, tài liệu, vật liệu tốt và trách nhiệm dài hạn. Thay vì ca ngợi đổi mới một chiều, Brand đưa người đọc nhìn vào công việc âm thầm giúp mọi thứ không sụp đổ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bảo trì được hiểu là quá trình giữ cho mọi thứ tiếp tục sống và hoạt động. Luận điểm trung tâm của cuốn sách là bảo trì không chỉ là những việc phòng ngừa nhàm chán như tra dầu, siết ốc, thay linh kiện, kiểm tra rò rỉ hay làm vệ sinh định kỳ. Brand đề nghị hiểu bảo trì rộng hơn là toàn bộ quá trình giữ cho một vật, một công trình, một phương tiện, một tổ chức hay một hệ sinh thái tiếp tục hoạt động được. Cách định nghĩa này quan trọng vì nó chuyển bảo trì từ vị trí phụ trợ sang vị trí nền tảng. Một cây cầu không chỉ được xây xong là hoàn tất, một chiếc xe không chỉ được mua về là đủ. Một thành phố không chỉ sống nhờ thiết kế ban đầu, mà còn nhờ hàng nghìn quyết định nhỏ để sửa, thay, kiểm tra và điều chỉnh. Brand nhấn mạnh nghịch lý của bảo trì. Nó là thứ tuyệt đối cần thiết, nhưng thường bị xem là tùy chọn, vì hư hỏng tích lũy âm thầm trước khi bùng ra thành sự cố. Khi mọi thứ còn chạy, người ta dễ trì hoãn chi phí và công sức. Khi hệ thống dừng lại, chi phí mới hiện rõ, thường lớn hơn nhiều so với việc chăm sóc đều đặn từ trước. Thứ hai, cuộc đua thuyền Golden Globe cho thấy các phong cách bảo trì có thể quyết định sinh tử. Cuốn sách mở ra bằng cuộc đua thuyền bùa một mình vòng quanh thế giới Golden Globe năm 1968, một bối cảnh phù hợp để Brand đặt bảo trì vào điều kiện cực hạn. Trên biển, người đi thuyền không thể gọi thợ, không thể thay toàn bộ hệ thống và cũng không có nhiều cơ hội sửa sai. Vì vậy, cách chuẩn bị, cách hiểu con thuyền, cách kiểm tra từng chi tiết và cách phản ứng với hư hỏng trở thành một phần của năng lực sinh tồn. Brand dùng loại tình huống này để phân biệt những lối bảo trì khác nhau như bảo trì phòng ngừa, bảo trì bị trì hoãn và sửa chữa khẩn cấp khi sự cố đã xảy ra. Điểm đáng chú ý là ông không chỉ nói rằng bảo trì sớm thì tốt hơn. Ông cho thấy mỗi phong cách kéo theo một cách nghĩ về rủi ro. Người làm bảo trì phòng ngừa chấp nhận công việc lặp lại để giảm bất ngờ. Người trì hoãn thường đánh cược rằng hệ thống sẽ còn chịu được thêm. Người chỉ sửa khi khẩn cấp thì phải trả giá bằng áp lực, chi phí và nguy cơ mất kiểm soát. Trong điều kiện bình thường, khác biệt này có thể khó thấy. Trong điều kiện khắc nghiệt, nó lộ ra rất rõ. Thứ ba, xe máy, ô tô, tài liệu hướng dẫn và độ chính xác tạo nên văn hóa hiểu máy móc. Một phần quan trọng của Maintenance of Everything, Part 1, đi qua thế giới phương tiện và máy móc, đặc biệt là xe máy và ô tô. Brand quan tâm đến việc người dùng hiểu chiếc máy của mình đến đâu, và nền công nghiệp hỗ trợ họ ra sao trong việc sửa chữa. Ở đây, bảo trì không chỉ là kỹ năng tay nghề, mà còn là quan hệ giữa thiết kế, tài liệu hướng dẫn, phụ tùng, dụng cụ và văn hóa sử dụng. Một chiếc máy dễ bảo trì thường không phải tình cờ mà có. Nó cần được thiết kế để có thể tháo lắp, chẩn đoán, thay thế và kiểm tra. Nó cũng cần tài liệu rõ ràng, vì kiến thức không thể chỉ nằm trong đầu một vài chuyên gia. Brand đặc biệt chú ý đến vai trò của sách hướng dẫn, tiêu chuẩn đo lường, chế tạo chính xác và khả năng truyền lại bí quyết thực hành. Khi các bộ phận được làm chính xác và có thể thay thế, việc bảo trì trở nên khả thi ở quy mô lớn. Khi hướng dẫn bị thiếu hoặc hệ thống quá đóng, người sử dụng bị đẩy ra khỏi quá trình chăm sóc vật mình sở hữu. Vì thế, cuốn sách đặt câu hỏi thực tế. Một xã hội có thật sự làm chủ công nghệ của mình không, nếu nó không còn biết cách giữ cho công nghệ ấy vận hành? Thứ tư, khái niệm sustainment trong quân sự mở rộng, bảo trì thành năng lực hệ thống. Brand mượn khái niệm sustainment trong quân sự để cho thấy bảo trì không chỉ là sửa một vật riêng lẻ, mà là duy trì năng lực hoạt động của cả một hệ thống. Trong quân đội, một xe tăng, một khẩu súng, một đoàn vận tải hay một kho phụ tùng không có ý nghĩa tách rời. Chúng cần nhiên liệu, thợ kỹ thuật, đường tiếp tế, quy trình kiểm tra, phụ tùng thay thế, người ghi chép và quyết định chỉ huy phù hợp. Nếu một mắt xích bị bỏ quên, sức mạnh trên giấy có thể biến thành thất bại ngoài thực địa. Cách nhìn này giúp người đọc hiểu rằng bảo trì luôn có tính lồng ghép. Một vật cần được duy trì, nhưng vật ấy lại nằm trong một mạng lưới lớn hơn cũng cần được duy trì. Brand cũng dùng những chủ đề như ăn mòn, vật liệu và hao mòn để nhắc rằng kẻ thù của bảo trì không phải lúc nào cũng là tai nạn lớn. Nhiều khi đó là thời gian, nước, muối, nhiệt, ma sát và sự lơ là. Điểm mạnh của phần này là nó kéo bảo trì ra khỏi hình ảnh một người thợ đơn độc. Bảo trì trở thành năng lực tổ chức, năng lực hậu cần và năng lực nhìn xa. Cuối cùng, trách nhiệm dài hạn là phần đạo đức ẩn sau công việc chăm sóc vật chất. Một chiều sâu đáng chú ý của cuốn sách nằm ở cách Brand gắn bảo trì với trách nhiệm. Khi nhận sở hữu, sử dụng hay quản lý một thứ gì đó, con người cũng bước vào một cam kết chăm sóc nó. Cam kết ấy không nhất thiết mang vẻ hào nhoáng, vì phần lớn bảo trì là công việc nhỏ, lặp lại và khó được khen thưởng. Nhưng chính vì vậy, nó bộc lộ thái độ của ta với hậu quả dài hạn. Nếu chỉ quan tâm đến lúc khởi đầu, như xây mới, mua mới, phát minh mới, ta dễ bỏ qua phần đời còn lại của vật và hệ thống. Brand cho rằng, duy trì cũng là một hình thức sáng tạo, nhưng là sáng tạo trong giới hạn của cái đã có. Nó đòi hỏi quan sát, kiên nhẫn, hiểu nguyên nhân hư hỏng và biết khi nào nên sửa, thay, nâng cấp hoặc ngừng dùng. Vì đây là tập đầu, sách vẫn có phạm vi rộng và đôi khi chưa đi sâu vào mọi lĩnh vực mà nhan đề gợi ra. Tuy vậy, chính sự rộng ấy giúp Brand đặt nền cho một câu hỏi lớn hơn. Văn minh hiện đại sẽ ra sao nếu khả năng tạo ra cái mới phát triển nhanh hơn khả năng chăm sóc cái đã tồn tại? Kết luận, cuốn sách này phù hợp với những người làm kỹ thuật, thiết kế, xây dựng, vận hành, quản lý hạ tầng, hậu cần, sản xuất, cũng như những độc giả quan tâm đến bền vững và tư duy dài hạn. Nó cũng có ích cho người đọc phổ thông. Vì Brand biến các vật quen thuộc như xe, nhà, máy móc, tài liệu hướng dẫn hay bề mặt kim loại bị ăn mòn thành những ví dụ cụ thể về cách xã hội vận hành. Lợi ích thực tế của sách là giúp người đọc nhận ra chi phí thật của trì hoãn, giá trị của tài liệu rõ ràng, tầm quan trọng của phụ tùng, tiêu chuẩn, tay nghề và kiểm tra định kỳ. Lợi ích trí tuệ của sách nằm ở chỗ nó đảo ngược thói quen tôn vinh đổi mới như trung tâm duy nhất của tiến bộ so với nhiều sách về công nghệ, đổi mới hoặc bền vững. Maintenance of Everything, Part 1 nổi bật vì nó tập trung vào giai đoạn ít được nói tới, tức là sau khi một thứ đã được tạo ra. Brand không viết một cẩm nang sửa chữa đơn thuần, cũng không chỉ viết một tiểu luận môi trường. Ông kết nối lịch sử kỹ thuật, văn hóa sử dụng, hậu cần quân sự và đạo đức chăm sóc. Chính góc nhìn liên ngành ấy làm cuốn sách khác biệt trong nhóm sách về công nghệ và xã hội. Nếu bạn muốn ủng hộ Stuart Brand, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!